Kinh Tương Ưng Bộ, chương 2, Tương Ưng Thiên Tử, phẩm cấp cô độc, Kandimasa. Tại Savatthi, rồi Thiên Tử Kandimasa sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Tử Kandimasa nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Họ sẽ đi an toàn, như thú dùng không mũi. Sau khi chứng thiền định, nhất tâm niệm tỉnh giác, họ sẽ đi bờ kia, như cá phá rách lưới. Sau khi chứng thiền định, tự chế vượt lỗi lầm.
Venu.
Đứng một bên, Thiên Tử Venu nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hạnh phúc thay những người, sau khi hầu thiện thệ, tuân phụng lời Ngài dạy, tu học không phóng dật. Thế Tôn nói,
Venu, những ai thiền tu học, trong pháp cú ta dạy, tinh cần không phóng dật, đúng thời họ sẽ đi, thoát khỏi tay tử thần.
Diha Lathi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rasagaha Dương Xá Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Thiên Tử Diha Lathi sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Tử Diha Lathi nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Với tâm tư giải thoát, vị tỳ kheo tu thiền, và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời sanh khởi rồi đoạn diệt, tâm thuần không chấp trước, hưởng lợi quả như chân.
Nandana.
Đứng một bên, Thiên Tử Nandana nói bài kệ với Thế Tôn. Con hỏi Gotama, bậc đại giác toàn trí. Con hỏi đấng Thế Tôn, với tri kiến vạn năng, người nào gọi trì giới, người nào gọi trí tuệ, người nào vượt sầu khổ, người nào chư thiên lạy. Thế Tôn,
ai hộ trì giới luật, trí tuệ tâm tu trì, chú tâm vui thiền định, tâm tư chú tránh niệm, tất cả mọi sầu khổ được trừ diệt đoạn tận, các lậu hoặc tận trừ, sống với thân tối hậu, vị ấy gọi trì giới, vị ấy gọi trí tuệ, vị ấy vượt sầu khổ, vị ấy chư thiên lạy.
Kadana Chiên Đàn. Đứng một bên, Thiên Tử Kadana nói lên bài kệ với Thế Tôn. Làm sao vượt bậc lưu, ngày đêm vẫn kiên trì, không trú, không bám víu, ai không chìm vực sâu. Thế Tôn,
vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mạnh, vượt bậc lưu khó vượt, vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc phiền trược, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vực sâu.
Sudatta. Đứng một bên, Thiên Tử Sudatta nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỳ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ ái dục. Thế Tôn,
như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỳ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ thân kiến.
Surama. Đứng một bên, Thiên Tử Surama nói lên bài kệ với Thế Tôn. Tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động, điều mong ước không khởi, điều không mong lại khởi. Nếu có không sợ hãi, hãy nói điều con hỏi. Thế Tôn,
không ngoài hạnh giác chi, không ngoài hộ trì căn, không ngoài bỏ tất cả, ta thấy các pháp ấy đưa đến sự an toàn cho tất cả chúng sanh.
Rồi Thiên Tử biến mất tại chỗ ấy. Kakuha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Saketa, rừng Angsana tại vườn Nai, rồi thiên tử Kokuha. Sau khi đêm đã gần mãn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn khu rừng Asana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Kakuha bạch Thế Tôn: "Thưa Sa Môn, ngài có hoan hỷ không? Ta được cái gì, này hiền giả, mà ta hoan hỷ? Nếu vậy, thưa Sa Môn, có phải ngài sầu muộn? Ta mòn mỏi cái gì, này hiền giả, mà ta sầu muộn? Vậy thời thưa Sa Môn, ngài không hoan hỷ và không sầu muộn. Thật như vậy, này hiền giả, làm sao, này tỳ kheo, ngài không có sầu muộn, tuy vậy ngài cũng không có được sự hoan hỷ. Làm sao nay ngài lại ngồi cô độc một mình, không có được hoan hỷ, cũng không bị dao động? Thật sự này Dạ Xoa, ta không có sầu muộn, tuy vậy ở nơi ta hoan hỷ không khởi lên. Dầu nay ta có ngồi riêng một mình cô độc, ta không có hoan hỷ, cũng không bị dao động. Làm sao này tỳ kheo, ngài không có sầu muộn, làm sao ở nơi ngài hoan hỷ không khởi lên? Làm sao nay ngài lại ngồi cô độc một mình, không có được hoan hỷ, cũng không bị dao động? Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Do vậy, vị tỳ kheo không hoan hỷ sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ông phải biết như vậy. Đã lâu con mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, vị tỳ kheo không sầu, cũng không có hoan hỷ, đã an toàn vượt khỏi chỗ người đời đắm say. Uttara. Nhân duyên tại thành Dương Xá. Đứng một bên, thiên tử Uttara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức, đưa đến chơn an lạc. Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Anatha Pindika, cấp cô độc. Đứng một bên, thiên tử cấp cô độc nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: đây là rừng Kỳ Viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng Pháp Dương, khiến tâm con hoan hỷ, nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng. Chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như ngài Xá Lợi Phất tuệ giới và tịch tịnh, tỳ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Thiên tử Anatha Pindika nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các tỳ kheo và nói: này các tỳ kheo, đêm nay có thiên tử, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỳ kheo, vì thiên tử ấy nói lên bài kệ này trước mặt ta: đây là rừng Kỳ Viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng Pháp Dương, khiến tâm con hoan hỷ, nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng. Chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như ngài Xá Lợi Phất tuệ giới và tịch tịnh, tỳ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Này các tỳ kheo, thiên tử ấy nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân phế hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói như vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có phải vì thiên tử ấy là Anathabindika? Gia chủ Anathabindika hết dạ tính thành đối với tôn giả Sariputta. Lành thay, này Ananda, cho đến những gì có thể đạt được nhờ suy diễn. Này Ananda, ông đã đạt được. Này Ananda, Anathabindika là vị thiên tử ấy.